This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chẳng làm chứng bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã trọn vẹn đại ân với anh, em mãi là người tình chẳng lầm.
Vâng, kính chào quý vị, quý giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM và Come On Air 1600 AM ở Dallas với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Sẽ trở lại trong giờ lát.
She was a fast machine, she kept the motor.
Dạ vâng, tôi là Tom Hoàng với luật sư Vivian Hằng Phan và đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại là 713-664-8002. Quý khán giả có thể theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston qua Internet là daisaigon.com, daisaigon.com hay là smartphone qua điện thoại gọi vô là 2134 để nghe chương trình. Đó là 2134930128, 0128, 2134930128. Để nghe qua cái smartphone, qua điện thoại của mình hay là nghe qua internet là daisaigon.com. Dĩ nhiên muốn nghe như kiểu hồi xưa tới bây giờ là mười mấy năm nay rồi là qua AM radio 900 AM ở Houston và 1600 AM ở Dallas. Số điện thoại của phòng studio nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời luật sư Vivian.
Xin chào luật sư Tom, xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Chúc mừng năm mới luật sư Tom, chúc mừng quý vị thính giả.
Dạ vâng, chúc mừng năm mới luật sư Vivian, được có nhiều sức khỏe, tiền vô nhiều, được nhiều khách. Và quan trọng là sức khỏe mỗi thứ tư đều hoàn toàn mạnh khỏe hết để lên làm chương trình để phục vụ cho cộng đồng Việt Nam mình ở Houston và Dallas.
Vivian có nghe cái câu chúc mà người ta có một cái câu chúc Vivian nghe mà nó thấy cũng mắc cười là tiền vô thì nhiều mà ra thì rỉ rỉ như là mấy giọt cà phê. Phim luật sư Tom nghĩ sao, luật sư Tom tiền mà vô nhiều mà lại ra ít như vậy mà không xài cho nó xứng đáng, không xài cho nó sướng cái đồng tiền của mình vô thì nó cũng như không, phải không luật sư Tom?
Tom nghĩ chúc Tết như vậy thì dĩ nhiên có nhiều người, người ta thích như vậy thì cũng ok, nhưng mà cá nhân Tom thì mình phải giúp cho kinh tế chung quanh mình, nhất là Houston với Dallas, là mình có tiền vô mình cũng phải xài ra để cho những người khác hưởng được cái tiền đó. Tiền của mình xài ra để cho người khác có thì người đó người ta mới dùng cho chỗ khác, từ từ cái tiền nó đi vòng vòng thì mọi người gọi là công bằng, ai cũng lỗ hết và ai cũng lời hết, thì đó mới là giúp cho kinh tế của mình, phải không ạ?
Vivian chỉ thấy là nếu mà mình làm ăn khó nhọc để kiếm là được đồng tiền thì đâu phải để mình tốn thời giờ để mình kiếm đồng tiền mồ hôi nước mắt không đâu, phải không luật sư? Mình phải dùng những cái đồng tiền đó nữa chứ, nếu mà chỉ có tốn thời giờ mà chữ trích tiền thôi mà không có thời giờ để sử dụng, để enjoy những cái đồng tiền mà mình kiếm được thì đâu là cuộc sống nữa, đâu có gì là vui vẻ trong cuộc sống nữa luật sư Tom.
Dạ Tom, Tom không biết cái đó là không có nhiều người ta enjoy, rất là enjoy
nhìn mấy con số thôi hả?
Dạ, yeah, enjoy để dành tiền. Và nói về kinh tế đó, với lại sau khi quý nhà cũng biết là ông Obama đã được đắc cử rồi thì cái Obamacare, tức là cái healthcare của ông Obama đó, bây giờ tôi nghĩ là cũng như rất nhiều người trong nghề nghĩ là ok, sẽ không đi đâu hết. Và cái quan trọng đó là cuối năm nay cho tới cuối năm tới, những người bác sĩ, nha sĩ và những người trong nghề healthcare sẽ bắt buộc phải comply, tức là phải theo cái luật đó. Mà cái luật đó có cả ngàn trang lận nên nó sẽ rất là khó mà theo, mà những người nào mà không biết, thí dụ đi, là tới năm tới những văn phòng bác sĩ như những văn phòng nha sĩ là không được giữ giấy tờ trong văn phòng nữa mà phải đổi qua thành digital, đổi qua thành thành online hết để nộp vô cho chính phủ thì mới được những cái claim như Medicaid, Medicare, những cái HIPAA law thêm ra mấy trăm trang nữa. Là HIPAA là sao, là bảo vệ những cái chi tiết cá nhân của những người bệnh nhân. Nhiều người bác sĩ không biết về cái đó, nhiều người nha sĩ không biết về đó. Mà một cái rất là quan trọng nữa, luật sư Vivian biết không, là hồi đó tới giờ có những cái cơ quan gọi là enforcement, người ta đi điều tra những người bác sĩ, những người nha sĩ, không phải trong cộng đồng Việt Nam mình không, nhưng mà trong cộng đồng tổng quát hết là như vậy. Nếu mà người bác sĩ, và bây giờ focus vô là nha sĩ rất nhiều, những người nha sĩ mà charge, tại mình có nghe thấy những cái điều tra investigation đó, là những nha sĩ người ta thấy là ok, cái bảo hiểm của ông này có 1.000 đồng năm nay thì ký file claim 1.000 đồng luôn, nhưng mà không có làm bây giờ, đã tới trong năm hay cuối năm mới làm, người nha sĩ lấy tiền trước. Cái đó người nha sĩ đó vi phạm luật. Bây giờ đó, theo những cái program mới, cái enforcement office, những cái người mà điều tra để phạt những người đó tăng cường lên rất mạnh. Tại vì mỗi một đồng mà chính phủ bỏ ra cho những người điều tra đó, chính phủ lấy lại từ 5 đồng cho tới 8 đồng. Thì dĩ nhiên chính phủ giờ cần tiền thì họ sẽ điều tra. Mà một cái này đó thì dĩ nhiên những người nha sĩ nào người ta gian lận, nó cái đó chuyện của người ta. người ta bị bắt ráng chịu, phải không ạ? Phải chịu chấp nhận. Nhưng mà cái quan trọng đó, nếu mà người bệnh nhân, tức là những thính giả đang theo dõi chương trình bây giờ, để cho người nha sĩ làm như vậy, khi điều tra, người nha sĩ và người bệnh nhân có thể là coi như âm mưu để lừa gạt chính phủ, lừa gạt hãng bảo hiểm, thì cái đó rất là nguy hiểm cho người bệnh nhân, dù người đó không được cái gì hết. Người nha sĩ người ta lấy hết tiền. Bởi vậy, Tom với luật sư Vivian khuyên là nếu chuyện đó có xảy ra cho mình đó, thì phải rất là cẩn thận, phải tìm cách để báo cáo cho chính phủ biết liền là tôi không dính líu về chuyện này, nha sĩ người đó ta lấy trước rồi, tôi không có biết gì về chuyện này. Nếu mình không nói gì hết là có thể chính phủ, những người điều tra người ta coi như mình biết, và người ta coi như mình có chia cái số tiền đó, đó là lừa gạt chính phủ, thì không phải chỉ bị phạt tiền và đổi tiền lại mà vô tù ngồi luôn, luật sư Vivian. Cái đó gọi là fraud.
Đúng rồi.
Yeah, cái đó là theft của chính phủ. Thì Tom chỉ khuyên như vậy tại vì mình biết, theo Tom biết đó là một số người nha sĩ ở Houston này bị điều tra rồi, và một số người người bệnh nhân cũng đã được liên lạc rồi. Nếu mà mình nghi ngờ là người nha sĩ mình có làm những chuyện như vậy, Tom nghĩ phải cần tìm một người luật sư và phải chặn cái chuyện này lại liền, để cho không có bị dính líu cho mình mà người nha sĩ đó người ta lừa gạt đó, thì chuyện đó của người ta, nhưng mà mình nếu mình im lặng là mình chấp nhận, mình chấp nhận là mình cũng có thể bị bắt bỏ tù luôn. Và số điện thoại của phòng studio là 713-6648-002, 713-6648-002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Và tất cả những quý thính giả nào ở Arlington, Dallas, Fort Worth, Austin, Galveston, Conroe, ai mà có thể nghe được giọng của Tom với luật sư Vivian, thì nãy giờ nghe giọng Tom không ạ? Với luật sư Vivian thì gọi thẳng vào studio 713-6648-002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên đều.
Hello, xin chào anh Tom và chị Vivian.
Chào anh, mời anh.
Hello anh.
Em tên là Tuấn. Thì em có câu hỏi về một cái case là giống như là bảo lãnh người trong gia đình đi á.
Dạ mời anh. Dạ.
Dạ thì cái case nó như thế này là cái anh này á, thì là ảnh có thẻ xanh, có quốc tịch rồi. Thì bây giờ ảnh muốn bảo lãnh ba mẹ ảnh và đứa em của ảnh. Thì đứa em của ảnh là dưới 18 tuổi. Và thì vậy thì khi mà bảo lãnh ba mẹ ảnh thì em ảnh có được đi chung với ảnh hay không? Và cái process nó bao nhiêu lâu thì cái case nó bao nhiêu lâu thì sẽ được đi?
Ok, dạ vâng, mời sư Vivian.
Nếu được sau chương trình Vivian sẽ cho số điện thoại nên anh có thể gọi tới văn phòng để Vivian giải thích thêm cho anh. Nó chi tiết hơn, nếu mà được sau chương trình Vivian sẽ cho số điện thoại của văn phòng Vivian cho anh.
Còn bây giờ thì Vivian có thể nói nó sơ bộ về cái case như thế nào không?
Dạ thường thường á, nếu mà bảo lãnh cho cha mẹ một người có thẻ xanh, bảo lãnh cho cha mẹ cũng được, bảo lãnh cho anh chị em, bảo lãnh cho cha mẹ là một cái diện khác, bảo lãnh cho anh chị em là một cái diện khác. Cho nên trong cái trường hợp này có thể là ảnh bảo lãnh cho cha mẹ của ảnh, rồi xong rồi bảo lãnh một cái bảo lãnh cho em của ảnh nữa. Và tại cái đó là anh em khác nhau với lại cha mẹ. Cho nên cái trường hợp của ảnh là có thể là anh phải làm như vậy. Nếu mà anh muốn Vivian ngồi lại với anh để giải thích cho người bạn của anh nhiều hơn thì anh có thể gọi lại văn phòng Vivian sẽ giải thích thêm, hay là anh có thể liên lạc với một người luật sư di trú, chuyên về di trú. Họ có thể giải thích cách nào là tốt đẹp nhất, là nó sẽ take bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu, rồi thủ tục làm sao, người luật sư chuyên về di trú có thể giúp cho anh.
Dạ vâng, theo tôi biết là những người đó chuyên môn về immigration nhập tịch rồi đó, thì người ta có thể có access vô internet thẳng vô trong cái account của người ta có thể theo dõi luôn cái hồ sơ của mình, hay là ít nhất là họ cho mình biết là cái hồ sơ những người giống như mình trong thời gian đó bảo lãnh như thế nào, theo viện nào và nộp đơn hồi nào, thì bây giờ là họ đang coi hồ sơ nào, thì để mình biết là mình còn phải đợi bao lâu nữa. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Thì thôi mà thính giả đâu đừng kế tiếp cho chúng ta nữa luôn.
Xin chào hai luật sư, dạ em tên Hùng, dạ em có một câu hỏi này. Em có một người bạn, họ vừa bị mới bị cái accident đi chăng cái đèn xanh đang đỏ, và nơi đó nó có camera. Thì cái người khi cái anh này anh gặp đèn vàng thì anh đã thắng lại, và cái người đó người ta họ tông, và họ tông như chiếc xe nát hết, và họ bỏ họ chạy luôn, và cái người này thì bị đưa vô nhà thương. Thì như vậy thì làm sao mình có thể mình tìm ra được cái người đó hả luật sư?
Ok, mình ảnh không có nhớ cái xe đó giống như thế này, không nhớ, không có một người witness nào hết phải không ạ? À? Coi như là mình...
Oh, dạ, dạ, dạ.
Ok, okay. Sau khi đó cảnh ai là người gọi cảnh sát tới?
Ồ, oh, dạ, thì những người mà đi đường á, thì họ thấy á, thì là họ mới gọi cảnh sát á.
Ok, thì bây giờ có hai cách. Thông nghĩ đó là liên lạc với bảo hiểm của mình liền, khai cho họ biết chuyện nó xảy ra như vậy. Có thể nếu bảo hiểm mình, người adjuster đó, người ta... có thời gian đó mà người ta chú ý vào case đó, người ta sẽ liên lạc thẳng với lại ty cảnh sát và tìm hiểu coi người nào là cái người gọi 911 và họ xin giữ lại cái tape 911, cái thâu băng của cái người gọi vô. Tại sao? Tại khi mà gọi vô đó, thường thường cái người tổng đài đó, người ta hỏi tên là gì, số điện thoại là gì, ông emergency là gì, thường thường người đó nói, ồ, tôi là ông Tom Hoàng, số điện thoại tôi là XYZ vậy đi, và tôi đang đứng đây, tôi thấy ông kia bị đụng. Thì mình biết được tên người đó, từ đó mình có thể tìm hiểu ra được và điều tra coi cái người đó là ai để yêu cầu họ ra tòa. Có thể người đó người ta ở lại, người ta nói chuyện với cảnh sát, người ta cho tên cho cảnh sát thì ghi trong cái report. Thì hãng bảo hiểm mình có thể làm như vậy. Ngoài ra đó, luật sư Vivian cũng có thể, anh này mướn người luật sư được phải không ạ? Mời luật sư Vivian.
Dạ đúng rồi, anh có thể mướn một người luật sư để giúp cho anh điều tra. Thí dụ như nếu mà anh nói có cái camera ở đó, có cái máy chụp hình ở đó, thì có thể nó chụp được cái bảng số của cái xe đó đi ngang qua. Nếu mà cái người kia có vượt đèn đỏ thì họ may nó mới chụp thôi. Tại nếu mà lưu thông bình thường thôi thì cái cho dù có tai nạn đi chăng nữa, không có phải là tự nhiên có tai nạn mà cái máy chụp hình đó nó sẽ chụp. Cho nên nếu mà cái người đó vượt đèn đỏ thì họ may, thì cái máy chụp hình đó nó mới chụp. Thì nếu mà khi mà nó chụp thì nó có cái license plate, cái số của license plate, thì từ cái số license plate mình có thể tìm ra được là biết là cái người chủ xe đó là ai, rồi có thể mình biết được là người hôm ngày hôm đó ai lái xe đó. Còn nếu mà không kiếm được những cái điều đó, biết không kiếm ra được cái xe kia, cũng không biết ai lái xe ngày hôm đó mà đụng, thì mình cũng có thể file trong bảo hiểm của mình. Nếu mà mình mua cái phần mà uninsured motorist, có nghĩa là cái phần mà khi mà mình biết có một người khác nó đụng mình mà họ không có ở lại hiện trường, không biết họ là ai, thì cái bảo hiểm của mình nó sẽ bồi thường cho mình giống như là cái người kia có bảo hiểm ở lại mà đưa cho mình vậy. Còn nếu mà mình không mua cái gì hết, mình cũng không có uninsured motorist, mình cũng không có comprehensive collision ở trong cái policy của mình để trả cho xe của mình được sửa, thì mà cái người ở trong xe bị thương tích thì nó có một cái cover, cái fund mà của tiểu bang nó establish là crime victim fund, để cho giúp những người mà bị tai nạn ở hay là bị một cái gì đó thương tích hay tai nạn gì đó, có cái fund đó nó sẽ giúp cho mình tiền để mình trả cho bác sĩ hay nhà thương.
Dạ dạ, với em hỏi những cái trang cái đó là họ không có cái máy chụp hình, nhưng mà họ có những cái video đó chị. Ờ chị, như vậy có được là luật sư họ có tìm ra được không vậy chị?
Dạ, cái video của camera đó phải không ạ?
Dạ dạ dạ.
Đó, thì bởi vì Thông mới nói là một là người luật sư của mình là xin họ cho cái đó. Bây tại vì cái camera đó nếu mà trong thành phố Houston nó bây giờ không có dùng nữa thì không biết họ có bật lên hay không, họ có còn thâu hay không. Những thành phố nhỏ nhỏ, những thành phố nào có dùng để cho ticket đó thì có thể họ vẫn giữ cái đó, bởi mình không biết chắc chắn, thì khi mình xin không biết họ cho hay không. Thứ nhất, thứ nhì đó là nếu mà cái người nào mà gọi về cái 911 cho mình, thường thường á người ta gọi xong rồi người ta ở lại hay là người ta cho số điện thoại đó. Còn nếu mà anh nghĩ là anh cần cái video đó để có bằng chứng là mình đúng bên kia sai, khi bên kia đã chạy rồi thì thường thường đó là người ta có lỗi. Mà nếu người ta đụng từ đằng sau đụng tới thì là phần đông là người ta có lỗi. Nên nếu mà mình lo là ok, không có video đó, tôi không biết là bên bảo hiểm tôi có đền hay không, tại tôi có lỗi hay ai có lỗi. Thường thường người đụng đằng sau tới là người ta có lỗi, hay là người ta bỏ chạy, tức là người ta có lỗi, thì bảo hiểm mới coi như người ta bỏ chạy thôi. Phải không luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi.
Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Thưa, xin chào hai luật sư. Tôi tên là Bằng Ngọc á. Cho tôi hỏi một câu về luật giao thông. Tôi nhận được cái giấy phạt mà chụp hình đèn xanh đỏ, mà nghe nói thì bây giờ ở Houston này không có chụp hình đèn xanh đỏ nữa, thì tôi hỏi có giấy phạt về thì bây giờ tôi có phải đóng không ạ?
À? Dạ, cái giấy phạt đó là có thể, ok, thành phố Houston theo tôi biết là không có gửi nữa, và gửi mấy cái đó xuống hết rồi. Bà bị chỗ nào vậy, để tôi biết là trong thành phố nào?
Dạ, ở 290 á, Ed Spencer.
290, có thể cái đó là thành phố Cyprus hay là một thành phố nào ngoài thành phố Houston. Tại vì có thể thành
ở phía north ạ.
Dạ. Thì có thể thành phố đó vẫn còn dùng, hay là cái khu đó, cái quận đó vẫn còn dùng những cái camera đó. Thì dĩ nhiên bà hỏi 10 người luật sư sẽ có một bên khuyên trả, một bên không trả, khuyên không trả. Tùy theo bà thôi. Cá nhân Tom đó là nếu mà ở thành phố đó như mà có như vậy và mình có vượt thì cái đó là lỗi của mình, thì mình nên trả 75 đồng. Không thôi về sau này họ sẽ tăng lên là 150 đồng hay là hơn nữa. Và họ cứ tiếp tục theo hoài cho tới nào mình trả tiền thì thôi. Và họ làm khó dễ mình. Có thể nếu mình xui họ cũng sẽ thưa mình luôn. Dĩ nhiên có những người luật sư khuyên là không nên trả, tại vì họ nghĩ cái đó là không đúng. Lý do nhiều thành phố đã bỏ cái camera đó rồi. Thì bà quyết định là muốn trả không trả đều có cái hậu quả của nó hết. Đó, thì tùy theo bà thôi, muốn trả trả, không trả thì bà phải chấp nhận là nếu mà về sau là không trả họ sẽ gửi một cái bill khác gấp đôi lên là 150 đồng hay là có thể nhiều hơn nữa cộng. Rồi nếu mà mình xui đó, trong 100 người có thể 50 người họ chọn ra để họ thưa ra tòa, thì mình phải ra hậu tòa là tiền luật sư mình còn mắc hơn 150 đồng mà mình phải trả bây giờ, hay là 75 đồng mình phải trả bây giờ, phải không luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi.
Dạ, đôi khi đó chỉ là một cái mình lo để cho nó xong chuyện thôi. Còn đúng hay sai gì đó thì mình nếu mình đòi muốn cãi nó sẽ tốn rất nhiều tiền hơn.
À dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng.
Nhưng mà
dạ,
thôi trả tiền cho rồi. Cái này đã cho người ta mượn xe người ta đi rồi bị phạt, chứ không phải tôi đi đâu ạ.
À. Wow, cái đó còn xui hơn nữa. Bởi vì tốt nhất đó là yêu cầu người nào mà mượn xe mình thôi trả đó cho mình. Nếu họ không trả thì một là mình phải trả, hai là mình phải viết thư nó nói là bữa đó tôi cho mượn và đây là tên của người đó, ghi check cho người đó, ghi cái phạt cho người đó đi chứ đừng có phạt tôi. Thì không biết là sẽ giải quyết như thế nào, nhưng mà hy vọng bà thành công về chuyện đó nha. Cảm ơn bà. Dạ, thưa mời thính giả với cái tiếp xin tên. Hello.
Xin chào luật sư ạ.
Chào nè, mời nè.
Em tên là Minh. Hồi mấy tháng trước anh, em có lỡ rồi y chang là vừa đụng cái đít xe của cái người kia, xong rồi anh như chỉ có một vết chảy thôi, xong rồi cái người đó lấy cái claim insurance của em, xong rồi hình như là shock là tới 3,000+, xong rồi cho tới bây giờ là tự nhiên cái nó gửi cho em một cái giấy về, nó nói là nó sẽ shock thêm vào cái nhưng mà cái loan của em á.
Charge vô cái gì? Vô cái tiền mượn tiền gì?
Em không biết nữa, nó chỉ nói là charge thêm vô cái tiền loan ha. Nhưng mà nó đã charge của insurance 3,000+ rồi.
Mà ai là người liên lạc mình nói là sẽ tính thêm tiền vô cái nợ của mình?
Cái Wells Fargo, cái bank mà em mượn tiền để mua chiếc xe.
Ok. Thật ra anh kể như vậy, Tom chưa bao giờ nghe chuyện đó lần nào hết. Mời luật sư Vivian.
Dạ, Vivian cũng không bao giờ mà biết là tự nhiên mà bị đụng xe, đụng tới bảo hiểm mà tự nhiên nó vô đụng tới nhà băng của mình nữa. Nếu mà anh muốn thì anh có thể gọi văn phòng Vivian, anh đem cái tờ giấy đó lên cho Vivian coi lại cho anh, để coi thử là cái vấn đề này nó liên hệ tới cái gì. Tại vì cái vấn đề này là cái vấn đề mà Vivian chưa bao giờ mà nghe thấy mà đụng xe mà tự nhiên cái nhà băng của mình nó charge mình rồi bảo hiểm charge nữa, cho nên nó hơi lạ ăn chút xíu.
Ok.
Để có gì giúp em ghi lại số xong rồi em gọi.
Ok, cuối chương trình đó, cỡ 4:50 đó, rồi luật sư Vivian sẽ cho số điện thoại, Tom sẽ cho số điện thoại, hay là anh muốn gọi người luật sư nào mà gần nhà anh đó, anh tới nói chuyện, anh cho coi lá thư đó, có thể người ta cứ giúp giải quyết chuyện được cho anh. Ok, bây giờ là 4:26, chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giờ lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
Valentine Day.
Lễ tình nhân, quý vị sẽ đưa người tình, người bạn đời của mình đi đâu?
Xin mời đến nhà hàng Vũ Trường Giáng Xưa vào ngày thứ năm 14 tháng 2 tuần này.
Chương trình sẽ được bắt đầu từ 10 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng với sự hiện diện của nữ ca sĩ Thu Hà, một giọng ca trẻ trung, quyến rũ, hấp dẫn và ấm áp.
Này là cỏ non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm.
đến để cùng hát cho nhau nghe. Ban nhạc The Platinum chắc chắn sẽ là một đêm tình nhân thật lý tưởng. Free water bottle hoặc soft drink.
Dép vào cửa 15 Mỹ Kim. Lưu ý, nhà hàng Giáng Xưa có phục vụ các món ăn và các món nhậu cho quý ông. Nhà hàng Giáng Xưa tọa lạc tại góc đường 4460 West Walnut Street, Garland, Texas 75042.
Góc đường Walnut và Plano. Đặt bàn xin liên lạc 469-855-4888.
469-855-4888.
Happy Valentine.
Giáng Xưa, kính mời.
Dancing with Taika này qua những dòng nhạc yêu thích nhất trước năm 1975.
Vào thứ bảy ngày 16 tháng 2 lúc 9 giờ tối tại nhà hàng Kowloon ở thành phố Arlington, Texas.
Mọi chi tiết xin liên lạc ca sĩ Phương Thảo 817-881-2524, 817-881-2524.
Như mưa ngày nào thấm hương vai em, như mưa ngày nào vẫn là sao đêm, hương em ngày nào.
Xin giới thiệu đến quý vị văn phòng Mỹ Việt chuyên đảm trách renew thẻ xanh, công hàm độc thân, thủ tục ly hôn,
đổi quốc tịch Mỹ cho con của công dân Mỹ, làm thủ tục đổi tên các loại,
xin lại hồ sơ bảo lãnh khai sinh bằng quốc tịch,
ủy quyền tài sản cho người ở Việt Nam, lập di chúc,
thủ tục du học trên toàn nước Mỹ, nhận lệ phí sau khi đậu phỏng vấn.
Đặc biệt chúng tôi có làm bảo trợ tài chính, giúp đỡ cứu xét hồ sơ để cho con trên 21 tuổi được đi cùng cha mẹ,
làm tất cả các thủ tục bảo lãnh dù dễ hay khó. Văn phòng Mỹ Việt ngay thẳng tận tâm chăm lo hồ sơ như người thân.
Văn phòng Mỹ Việt ở Richardson ngay góc Arapaho và Plano, gần Sài Gòn Block, ở Arlington ngay góc 360 và Pioneer.
Ngoài ra còn có văn phòng tại Carrollton và Việt Nam. Xin gọi 972-238-8800.
972-238-8800.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888-979-1888, 1888-979-1888.
Luật thuế thay đổi hàng năm, vì vậy người đi khai thuế cần chọn văn phòng không những có license khai thuế mà nên chọn người khai thuế hiểu biết, trách nhiệm và đi tu nghiệp hàng năm. OTAC là văn phòng có bằng EA, hành nghề và tư vấn đúng luật và đại diện thân chủ trước IRS hơn 22 năm qua. OTAC giữ sổ sách làm lương W2 199 và khai thuế trong 50 tiểu bang cho các công ty, chủ tiệm nail và thuế cá nhân kể cả công ty ngoại quốc, công dân Hoa Kỳ đang ở nước ngoài. OTAC mở cửa quanh năm là nơi có thể gửi chọn niềm tin. Xin gọi 877-829 436 877 829 2436 hoặc 817 459 0771 459 0771.
Chào chị, cho xin hỏi là chị có biết văn phòng thế nào uy tín và đáng tin cậy không?
Anh hỏi câu này là tôi biết anh ở tiểu bang khác mới về vùng này phải không? Vì vùng Dallas Fort Worth phần lớn đều biết và tín nhiệm văn phòng khai thuế Lâm Mừng. Văn phòng làm việc tận tâm, uy tín và trách nhiệm, giải thích cặn kẽ, bảo đảm hài lòng.
Vậy hả, tốt quá, chị cho tôi ngay số điện thoại đi.
Đây đây, số điện thoại của văn phòng Lâm Mừng 817-277-4422.
Đợi tôi ghi lại nha, 817-277-4422.
Anh biết không, tôi mới vừa khai xong hôm qua đó, giới thiệu cho anh luôn.
Văn phòng Lâm Mừng tọa lạc tại số 2218 South Collins Street, Arlington, Texas 76010.
Lâm Mừng chuyên khai thuế cá nhân, thương mại,
uy tín,
nhanh chóng
và tận tâm.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu dược thảo giúp giảm đau nhức số 151.1, rất công hiệu cho bệnh đau viêm khớp, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau đầu gối, bả vai, cổ tay, đau do tai nạn hoặc làm việc quá sức. Hầu hết người uống sẽ thấy giảm đau chỉ sau 5 ngày. Xin gọi công ty để có sample 20 viên số 151.1 để dùng thử. Mọi chi tiết xin gọi Supplement Depot 1-800-501-6058, 1-800-01-6058. Order qua Internet xin vọng thuốcbổ.com.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-905, 799-9095.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN gấp Jupiter và Belai Garland chuyên nghiệp kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luận thi SAT, ACT và GED. Giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi hội bảo trợ du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch trợ du học với học phí thấp nhất hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Đà Nẵng và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941.
469-867-1941.
Vâng, kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn USN 900 AM. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý nhà thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002 để nói chuyện với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Tại vì những cái câu hỏi về immigration đó phải có access vô account của luật sư Vivian để coi cái chi tiết nó trả lời cho chính xác. Nên thông nghĩa nếu quý nhà nào có thắc mắc về gì về nhập tịch đó với lại immigration thì gọi thẳng tới văn phòng luật sư Vivian Hang cũng được. Còn bữa nay để đỡ tốn thời giờ cho on air đó, nếu quý nhà nào có thắc mắc về tất cả những luật gì chữ trừ ra phá sản và immigration thì luật sư Vivian Hằng Phan tôi có thể có ý kiến được on air ngày hôm nay. Ok, dạ vâng, số điện thoại một lần nữa 713-664-8002. Dạ thưa mời, thứ nhà kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ, hai chào hai vị luật sư, em tên là Mai. Em có câu hỏi là em có người bạn muốn nhờ tụi em đứng bảo trợ về tài chính để trao bảo lãnh người chồng với người con đến Việt Nam á. Câu hỏi của em là nếu mà sau khi mà người ta qua đây vậy thì tụi em có bị ảnh hưởng gì mà tụi em có trách nhiệm gì với người ta không? Câu hỏi thứ hai là gia đình em có 4 người với lại 2, nếu mà bảo lãnh 2 người bên Việt Nam vậy thì cái income của tụi em bao nhiêu thì mới qualify?
Okay. Cảm ơn chị. Thì cái câu thứ hai đó thì Tom yêu cầu chị gọi thẳng đến văn phòng luật sư Vivian rồi luật sư Vivian Phan sẽ check cho chị và sau khi interview sơ mấy câu thôi sẽ biết hết. Còn về câu thứ nhất đó, ok, thì nếu mà chị ký để bảo lãnh gọi financial đó, là về tài chính á, tại vì cái người bảo lãnh của gia đình nó qua không đủ khả năng về tài chính để bảo lãnh, ok, thì trong cái giấy đó thường thường mình ký đó là nếu mà gia đình này bị khó khăn hay là thiếu tiền để sống thì tôi là một trong những hai người trong đây chịu trách nhiệm. Là sao? Thí dụ gia đình này bị bệnh, đi vô emergency room, thiếu cả chục ngàn, người ta không trả tiền được đó, thì nếu mà nhà thương nó có biết được, thì thưa gia đình đó và cũng có thể thưa mình, tại mình là người bảo lãnh vô, mình mà chịu trách nhiệm về tài chính, không mà cái đó hợp đồng với mình. Thông nói nếu đó là nếu mà cái người chủ nợ đó biết thôi, còn nếu người chủ nợ đó không biết thì họ không có thưa mình đó. Thì qua lý thuyết đó, qua luật pháp đó thì có thể và chắc chắn là mình chịu trách nhiệm nếu mà gia đình đó cần giúp gì đó. Mà qua thực tế đó thì Tom không có nghĩ gia đình nó sẽ thưa mình để bắt mình phải chịu trách nhiệm cho họ, tại vì mình là người giúp họ rồi, mình hy vọng là như vậy, phải không ạ? Nhưng mà những người mà họ thiếu tiền, thí dụ họ không đi làm được, họ họ xin tiền của chính phủ. Nếu chính phủ biết được chính phủ giúp gia đình đó thì hiện chính phủ đây thì thường thường nếu xin là thường thường họ giúp, xong rồi sau đó họ điều tra coi có ai chịu trách nhiệm để nuôi gia đình này không. Đó, cái thí dụ là như vậy. Có những người mẹ có con rồi xin tiền của chính phủ để nuôi con, xin tiền của chính phủ để trả cho tiền bác sĩ, healthcare, thì chính phủ vẫn cho, vẫn giúp gia đình đó. Nhưng mà sau khi thời gian ngắn, họ điều tra ra, ồ, ba của đứa nhỏ này là ai? Ông phải chịu trách nhiệm nuôi đứa nhỏ này. Thì bây giờ chúng tôi đã trả tiền Medicaid, Medicare, chúng tôi trả tiền welfare, trả tiền Lone Star gì cho gia đình này. Bây giờ chúng tôi không có trách nhiệm để nuôi đứa nhỏ này. Nếu mà ba nó có trách nhiệm nuôi nó mà ba nó không nuôi nó, thì giờ cộng lại là 2.000 đồng. Bây giờ chúng tôi đòi cái ông này 2.000 đồng cộng tiền lời và có thể tìm luật sư. Đó, thì cái luật ở đây nó không có khác gì. Cái luật là như vậy, là nếu mình ký tờ bảo đảm và bảo lãnh cho gia đình đó, thì về sau nếu gia đình đó thiếu gì, mình là người sẵn sàng phải giúp. Và nếu mà người ta thiếu nợ, mình là người có thể phải trả cái nợ đó, nếu mà cái nợ đó thiếu cho chính phủ. Còn thiếu cá nhân thì có thể mình không phải chịu trách nhiệm chuyện đó. Ok, thì cái đó là một cái trách nhiệm mà mình, cái đó trách nhiệm rất lớn trên lý thuyết thôi. Nhưng mà ngược lại thì Tom, cá nhân Tom thì chưa bao giờ, luật Tom không biết luật sư Vivian có giờ thấy không, Tom chưa giờ thấy người nào mà bảo lãnh một người khác xong rồi về sau này phải nuôi người đó và phải take care người đó, tại vì người đó bị thiếu về tài chính hay là người đó đi nhà thương, thiếu tiền nhà thương. Luật sư Vivian có giờ thấy chuyện đó chưa?
Chưa, Vivian cũng giống như luật sư Tom chưa thấy chính phủ sue ai, nhưng mà tại vì Vivian với luật sư Tom không thấy, nhưng mà không có nghĩa là không xảy ra, nhưng mà có thể là cái đó là trên lý thuyết thôi. Nhưng mà thường thường tại vì họ cũng không có thời giờ mà đi kiếm hết những cái người này để họ sue phóng luật sư Tom. Nhưng mà dù sao mình có làm một cái giao kèo, nếu mà có chuyện gì họ có thể sue mình.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị. Dạ, thưa mời thính giả về cái tiếp cho xin tay này, hello.
Dạ, tôi là Nguyễn ạ, tôi hỏi một chút về tax được không ạ?
Dạ mời.
Tôi cho hai con tôi tiền, nó gọi là cái gift, gift đó, mà tôi mới nhận thức được ra là tôi không thể quá được cái số giới hạn. Thành ra giờ tôi đã cho quá cái số giới hạn rồi đó, thì tôi phải đóng thuế hay là làm sao mà tránh được?
Ok, mình cho con mình thì cái số giới hạn nó, thí dụ 500.000 hay là 750.000, thí dụ đi, mình qua cho quá cái số đó thì người con của bà là cái người phải trả thuế, người con của bà là cái người mà phải khai thuế là hưởng được cái số tiền đó, và người đó phải trả thuế theo cái bracket của người đó chứ không phải là bà phải trả đó, tại vì cái tiền bà hưởng được đó bà đã trả thuế rồi, rồi bà cho lại đó. Tùy theo thí dụ cái tiền đó là cái tiền retirement hay cái tiền nào mà hồi đó giờ mình chưa trả thuế lần nào thì chính phủ muốn cái thuế của họ. Ok, cái câu hỏi của bà đó thì nó dính líu một tí về luật, nhưng mà phần đông là về accounting, thì thường thường mình nên hỏi một người accountant, người ta trả lời rõ ràng hơn, và họ phải tính cái tax bracket là cái phần trăm trả thuế của hai người con như thế nào, và phần trăm của bà trả thuế như sao, và hồi đó bà trả thuế cho số tiền này chưa. Nếu số tiền này chưa bao giờ trả thuế thì giờ bà phải trả. Nếu mà bà nói bà cho, tức là thông nghĩ cái tiền này tiền của bà rồi bà cho con, đó gọi là inheritance tax đó, thì có thể người con hưởng được cái đó, có thể phải trả thuế theo cái bracket của họ đó, nếu mà quá cái limit của cái số tiền mà chính phủ cho mình không phải trả thuế. Nếu quá con số đó thì phần đông là người mà hưởng sẽ phải trả thuế. Ok, nhưng mà bà nên hỏi người accountant thì trả lời rõ ràng hơn nha cho bà. Dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời thính giả kế tiếp xin tên này, hello.
Hello.
Dạ, yeah, thưa chào ạ.
Dạ, thưa chào hai luật sư, dạ tôi tên là An đó. Dạ, tôi có trường hợp như thế này cách đây 4 năm. Tôi bị bệnh đó, thì tôi đi đến văn phòng bác sĩ, thì người ta nghi tôi là bị tai biến mạch máu não. Mà tôi là người low income á, tôi mới nói với lại ambulance là đưa tôi vô bên top giùm. Nhưng mà họ trả lời là ta biết ta phải làm cái gì. Rồi họ đưa tôi vô cái bệnh viện ở Southwest. Thì sau đó họ gửi cho tôi cái bill là 16.700.
Ok.
Dạ. Rồi tôi nghe người ta, với là tôi hỏi đó, thì người ta biểu tôi làm số giấy tờ để trình bày là tôi low income, tôi có thẻ vàng. Thì tôi gửi hết giấy tờ lên theo yêu cầu. Thì một thời gian tôi không thấy người ta nói gì, thì tôi cứ tưởng là coi như người ta lia giùm cho tôi cái nợ đó. Nhưng mà phải giấy tờ lại gửi về, lại kêu tôi phải trả số tiền 16.000+ đó. Thì giờ tôi không biết tôi phải giải quyết làm sao. Giờ họ đưa tôi qua collection.
Ok, dạ vâng, dạ, dạ cảm ơn bà.
Dạ thưa.
Dạ mời luật sư Vivian Hằng Phan.
Dạ, khi mà mình bị một bill của nhà thương hay là một cái chỗ nhà thương hay chỗ khám bệnh nào mà một cái cơ sở đó mà mình không có đủ tiền để mình trả thì giống như cô đã làm rồi, cái việc rất là tốt là làm một cái sắp hồ sơ, là giống như họ điền hỏi income của mình bao nhiêu để có, tại vì những cái cơ quan đó thường, những nhà thương thường thường nó có một cái chi nhánh là charity, thì có thể là những người mà nghèo không có đủ tiền á, thì nó có thể là có một cái chương trình đó, nếu mà mình qualify, nếu mình lương bổng của mình thấp thì nó sẽ write off, có nghĩa là nó sẽ trừ hết cái số nợ đó ra cho mình, là mình không thiếu nó nữa. Nhưng mà cô đã điền cái sắp hồ sơ đó rồi, nhưng mà có một cái là thiếu sót là tại vì cô quên, cô không có liên lạc lại với họ để biết cái kết quả là như thế nào, cho nên có thể là họ không nhận được cái đó, hoặc là cái đó họ nhận được nhưng mà không có điền đủ hết những chi tiết họ cần để họ họ trừ cái nợ của cô ra, tại vì lương bổng của cô thấp, hoặc là có những cái điều mà cô điền như đó họ chưa đầy đủ. Rồi sau đó có những người công viên có thể trong đó họ làm không đúng, thì họ thấy nợ này lâu quá, họ chuyển qua bên collection, rồi bây giờ nó đòi cô. Thì bây giờ cô bị collection như vậy, nếu mà cô không có tiền thì cô có thể nói với những người collection là cô không có tiền, cô không có tiền, cô không có thể nào mà trả được. Thì nếu mà mình không có tiền, mình không có trả được thì nó cũng không có thể nào mà lấy được tiền của mình, nó cũng biết là nó không có thể làm gì được, nhưng mà cũng có thể là nó có thể sue cô để nó đòi tiền đó. Và nếu mà nó sue cô mà cô không có hầu tòa, cô không có trả lời, mà cô không có thương lượng, cô không trả, thì có thể là nó được cái chắc của tòa. Và sau khi nó được cái chắc của tòa, có thể là nó xin tòa để cho thêm một cái chắc nào để nó vào nhà băng account của cô, để nó lấy tiền của cô, nếu mà cô có tiền trong nhà băng. Cho nên nó phức tạp là như vậy đó. Tại vì một năm rồi cho nên bây giờ có thể là nó hơi khó để nó trở lại, để nó xin cái tiền charity cho cô, trừ khi là cô có thể liên lạc với văn phòng, với cái chỗ nhà thương đó. Nhưng mà Vivian nghĩ bây giờ nó đã qua collection rồi thì nó không có làm được cái việc đó nữa. Cái đó có thể là quá trễ rồi. Luật sư Tom có ý kiến nữa không, luật sư Tom?
Dạ vâng, Tom đồng ý như vậy. Thì bây giờ lúc nào Tom cũng khuyên là người ta tới, mình tới nhà thương, người ta có giúp mình thì mình nên trả tiền cho họ. Nếu mình không có tiền thì mình thương lượng để cho xin trả góp hay một phần nào thôi. Còn nếu bây giờ mình có tài sản gì, dù mình nghĩ là mình không có tài sản, có thể mình cũng có một số tài sản, thì mình cũng nên bảo vệ tài sản đó bằng cách là mình thương lượng với họ để cho họ đừng đụng chạm cái đó. Một cái nữa đó là có thể thời gian nó quá lâu rồi, họ cũng không có thưa được, người ta bán qua trong collection agency, không biết bên đó có biết hay không, mà có thể là họ đã để cái thời gian nó trôi qua là họ không có còn quyền để thưa mình nữa. Ok, trở lại câu đầu tiên mà bà hỏi đó là bà yêu cầu họ trở tới bên top, tức là nhà thương của quận có thẻ vàng thì ở đó không tính tiền mình, thí dụ đi đó, hay là một số tiền rất là thấp. Cái người chở ambulance hay những người mà tới fire department tới mà cứu mình đó, trách nhiệm của họ không có coi là quá quan trọng về tài chính. Trách nhiệm của họ là để cứu mình. Khi mà mình gọi ambulance đó, là mình cầu cứu là tôi rất là nặng, nếu không giúp tôi sẽ bị nặng hơn hay là qua đời. Thì họ phải chở tới nhà thương nào gần nhất chỗ của mình hay trong khu của mình để cho họ tìm cách nào để cứu mình. Còn tiền bạc thì cái đó không có phải là một cái vấn đề họ để ý đến. Đó. Cái đó nghe rất là lạ, nhưng mà ở Mỹ này họ coi là cứu người là quan trọng nhất. Đó. Thí dụ đi, có những người ở những nước khác, nếu mà không có tiền tới nhà thương, người ta kêu đợi ngoài đường đi, chết ráng chịu, phải không ạ? Những nước khác. Nhưng mà ở Mỹ này, họ có luật là không được để người nào mà bị bệnh mà cần cấp cứu, mà đứng ngoài đường hay là nằm trong xe, hay nằm trong xe ambulance, để phải chở xa hơn. Tại vì bác sĩ và nhà thương có trách nhiệm cứu mọi người, tiền bạc, tài chính thì tính sau. Không có nhiều, trả ít cũng được, trả góp cũng được. Đó, thì lý do như vậy. Cho những khán giả nào nghe nói, ủa tôi muốn tới nhà thương của tôi, nếu mà bệnh của mình nó quá nặng, trách nhiệm của những người đó là phải cứu sớm nào tốt nấy, là tới nhà thương nào gần nhất ở chỗ đó, phải không luật sư Vivian?
Dạ, còn nếu mà họ không chở mình tới nhà thương mà lỡ mà ngay lập tức mà lỡ có chuyện gì với mình thì mình có thể sue họ làm sao, cho nên họ phải làm theo trách nhiệm của họ, là họ nghĩ là cái bệnh tình của mình nó nghiêm trọng, họ phải tới chỗ nào gần nhất.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Dạ, thưa mời thính giả về cái tiếp cho xin tên. Hello.
Alo, dạ, xin chào hai luật sư, tôi tên là Nguyễn. Tôi có câu hỏi này, xin hỏi hai luật sư là khi mà đưa nhau ra tòa thì trong trường hợp nào thì cái personal file bị record, có nghĩa là bị ghi là có tiền án tiền sự gì đó, thì trong trường hợp nào xin luật sư cho biết ạ?
Ok, anh hỏi là bây giờ thí dụ bị bắt bỏ tù phải không ạ?
Dạ không, khi mà xu nhà ra tòa, ví dụ như là collection không lấy được tiền của mình, họ xu mình ra tòa ví dụ như vậy, hay là tòa thương mại, hay là tòa tranh tụng với nhau về cái chuyện đất đai hay là như thế nào đó, thì trong trường hợp nào thì là cái hồ sơ cá nhân của mình là bị ghi record.
Your record tức là nó your record là coi như là credit đó phải không ạ? Chứ không phải, tại vì anh nãy anh hỏi record, tôi nghĩ là anh nghĩ là criminal record là về hình sự thôi. Nhưng mà nếu mà anh nói your record tức là vô credit của mình đó phải không ạ? Vô hồ sơ đó.
Vô credit là vô trong cái vấn đề mà tiền án tiền sự được, ví dụ như vậy nè.
Ok, hiểu rồi. Ok. Như nãy giờ luật sư Vivian với Tom nói đó, để Tom yêu cầu luật sư Vivian giảng nghĩa lại thêm về cái procedure như thế nào khi mà một người chủ nợ nghĩ là mình thiếu nợ, bước đầu tiên họ làm gì?
Thì nếu mà một người chủ nợ biết là mình có một người thiếu nợ mình, thì người chủ nợ thường thường là liên lạc với cái người thiếu nợ mình trước, đòi nợ, đòi không được thì họ sẽ, có thể họ sẽ sue. Có nghĩa là họ đưa đơn.
Dạ, yeah, thì bây giờ trước khi tới cái lúc đó, nếu mà người đó là một người đó hay là cơ quan đó là có ghi danh với những chỗ để report credit, thì trước khi họ sue, họ cũng có thể report. Thí dụ đi, luật sư Vivian thiếu Tom, Tom đấu giờ report lên tới Experian là ơi, cổ thiếu tôi 6 tháng rồi chưa trả, tại vì mình không có register vào trong đó. Nhưng mà thí dụ Wells Fargo, thí dụ Macy's, thí dụ chỗ bán xe, thì họ cũng có thể report, ồ, ông này thiếu tôi 60 ngày rồi, chưa trả.
Đúng rồi.
Đó. Rồi tới lúc đó rồi họ thưa. Đúng không ạ? Thì họ nộp chế ra tòa.
Đúng rồi, họ đưa đơn ra tòa. Thì đưa đơn ra tòa xong họ sẽ kiếm một người đưa cái đơn đó tới nhà trong cái người mà bị thưa. Để cho người bị thưa biết là mình đang bị thưa ở tòa. Mình phải lo hầu tòa. Một là mình hầu một mình, hai là mình mướn một người luật sư. Khi mà cái người đó đưa đơn lên trên tòa rồi là đã có cái record của mình bị thưa trên tòa rồi. Khi mà cái người mà đưa đơn lên tòa sue mình á, là record ở trên tòa đã có, là biết là mình đã bị sue và cái người sue mình là ai.
Okay,
có nằm trên tòa.
Thì Tom phải nhảy vào hỏi chỗ này là bây giờ có cái record, mình đâu có biết người đó thưa là sẽ thắng hay là mình sẽ thắng hay sao. Thì cái record đó nó có nghĩa lý gì không, luật sư Vivian?
No, cái record đó thì không có nghĩa lý gì hết. Nó chỉ có nói là mình đã bị thưa. Vậy thôi. Còn cái kết quả của cái đó chưa có định được. Chưa có định cho nên chưa có kết quả. Tại vì chỉ có một cái đơn thưa, ai thưa cũng được. Nhưng mà đâu phải thưa bậy bạ đâu. Phải có cái gì đó họ thưa. Nhưng mà đâu phải thưa là chắc chắn là người đó thắng đâu.
Dạ. Yeah. Thì cỡ 70-85% tất cả những case đưa ra tòa là thường thường dàn xếp. Và sau đó có một cái gọi là settlement hay dismissal hay non-suit. Phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Thì coi như là về, chúng tôi có thưa nhau và chúng tôi hiểu lầm, hay là giờ chúng tôi hiểu nhau rồi chúng tôi bỏ. Thì cũng có trong cái record, nhưng mà trong đó đề là hơi chúng tôi về rồi.
Dạ.
Không ạ? Nếu rồi trong cái 10-15% những người nào mà ra tòa để cãi với bồi thẩm đoàn hay lại chánh án để thắng hay thua, thì sau khi đó mời luật sư Vivian kể tiếp.
Thì sau khi đó thì sẽ có cái chat của tòa. Nếu mà hai người bên cãi với nhau thì xong hết rồi, thì bên nào thắng thì sẽ có được cái chat của tòa cho bên đó. Thí dụ như là luật sư Tom cãi với Vivian, luật sư Tom thua, Vivian thắng được 5.000 đồng, thì Vivian sẽ có cái chat của tòa là để trên đó là có cái judgment là luật sư Tom thiếu Vivian 5.000 đồng. Thì cái judgment đó nó sẽ nằm ở trên tòa đó, và cái đó là giống như là một cái án lệnh của tòa là cái người đó thiếu bao nhiêu đó tiền.
Yeah. Okay.
Dạ, như vậy thì cái personal file có bị có ghi cái record nào không ạ?
Cái personal file, lý do nãy Tom hỏi là anh hỏi về criminal, anh hỏi về civil, tức là dân sự hay là hình sự. Thì chỉ có cái file đó là của Credit Reporting Agency, là ba cái agency đó, thì trong đó họ có thôi. Là yes, có trả sớm, trả trễ hay sao? Hay là đã thưa và thua rồi? Còn nếu mà mình thắng thì không có cái đó, không vô cái hồ sơ của credit của mình. Nhưng mà trong cái hồ sơ ở Harris County, nếu anh ở Harris County hay ở Sugar Land thì nó Fort Bend County, hay ở Galveston thì Galveston County, ở Dallas thì ở Denton hay ở Dallas County, thì trong cái hồ sơ đó nếu người ta lục ra tên của anh, ta thấy ô, ông này có bị thưa, nhưng mà người ta lục, nhưng mà người ta mở ra tiếp thì người ta nói ô, ổng thua nhưng mà dàn xếp rồi, chắc hai người hiểu lầm nhau, bây giờ xong chuyện rồi, hay là ổng thua hay là ổng thắng, thì trong cái hồ sơ đó đều có đầy đủ hết. Thì không phải Tom, sorry, tại Tom nghĩ anh hỏi như vậy là làm như là ở đây mỗi chính phủ có một cái personal file của mỗi một người, một cái tên lục ra là có hết. Dạ thưa, đây không có đó. Mỗi cái quận, thí dụ đi Tom lục ra giấy tờ của anh ở Hells County, anh chưa bị thưa lần nào hết. Nhưng mà anh mới dọn từ Cali về đây hay về Dallas, về Houston, Tom lục ở Houston không có gì hết. Nhưng mà Tom lên Dallas có thể trên đó anh thưa người ta, anh đã thắng cả 100,000 rồi. Thì anh thấy, thì Tom thấy, ồ, ông này cũng khá giàu. Phải không ạ? Nhưng mà tại vì mỗi một cái quận nó khác nhau, nên nếu mà anh muốn, anh phải check cái quận của người đó ở chỗ nào để check chỗ đó. Chứ không có cái hồ sơ nào mà tổng quát được hết, chỉ trừ anh làm cái background check thôi. Thì cái đó người ta gom góp là hết cho mình thôi. Dạ.
Nếu như vậy thì trong cái tòa mà dân sự hay tòa thương mại á, và nếu như cái defendant họ bị thua, và như vậy cái personal profile bị ghi cái record, thì có ảnh hưởng đến chuyện công ăn việc làm của họ, hay ảnh hưởng đến cái chuyện background check sau này của họ không ạ?
Dạ thưa, phần đông là không. Tại vì ở đây nhiều người bị thưa lắm, rất nhiều người bị thưa. Anh nhìn vòng vòng đi, 10 người lại 5 người bị thưa rồi. Bị thưa làm sao? Nhiều khi phone bill, điện thoại, nước điện, có nhiều khi mà thưa lộn không phải người đó, nó làm tên lộn của người khác. Nhưng mà cái quan trọng đó là giải quyết cái chuyện đó sau khi thưa, người nào thắng. Nếu mà mình thua thì yes, trong cái hồ sơ của mình để thua. Ok, anh hỏi là có ảnh hưởng tới đi làm lụng làm gì không, thì phần đông là không. Nhưng mà nếu anh mượn tiền nhà băng để anh làm ăn, thì yes, nhà băng sẽ check rồi đó, và anh bị thưa kiện có bị judgment gì không, coi như hồi đó giờ anh làm ăn, anh là người làm ăn như thế nào, có hay bị thưa kiện hay đi hay thưa người khác hay không đó. Còn về anh đi xin việc làm thì tùy theo. Nếu mà anh xin việc làm anh là bác sĩ nên xin việc làm, thì người ta sẽ check cái license của mình, check credit của mình đó. Còn nếu mà anh đi xin việc, thí dụ anh đi làm nhà hàng, anh làm manager nhà hàng, phần đông người ta không có check là ông này có thưa kiện gì không. Nhưng mà nếu mà anh có dính líu với lại chỗ bán rượu, thì họ check background hồi đó giờ anh có bị bắt dính líu với rượu về criminal, về hình sự hay không. Thì mỗi cái tòa nó khác nhau, thì tùy theo cái người check họ muốn check hay không. Nhưng mà nếu mà anh hỏi là ồ, có ảnh hưởng gì tới chỗ mình làm không, thì khó mà trả lời. Tại vì cái người mướn anh là cái người quyết định cái đó. Thí dụ là nếu mà anh làm cho nhà hàng Kim Sơn, Tom không nghĩ họ check hồi đó giờ anh có thiếu nợ gì ai không, phải không ạ? Nếu mà anh apply làm cho FBI thì họ check là đó giờ anh có thưa kiện hay bị thưa kiện hay không. Đó. Anh muốn làm cho NASA thì hồi đó giờ anh bị DWI, có say rượu, uống rượu, lái xe, hay là ăn cắp ăn trộm, hay là đánh nhau, thì NASA hay là những cơ quan của chính phủ sẽ không mướn anh. Đó. Nếu mà anh muốn xin đi làm xin bằng bác sĩ hay accountant, họ sẽ check hồi đó giờ anh có bị dính líu hình sự hay không. Tùy theo cái người chủ thôi. Dạ vâng, Tom hy vọng, tại cái câu hỏi của anh nó hơi tổng quát nên Tom phải trả lời rất là nhiều detail. Nhưng bây giờ là 4:55, chương trình Luật pháp và đời sống, và chấm dứt trong giờ lát, mời luật sư Vivian cho số điện thoại.
Số điện thoại của văn phòng Vivian Hằng Phan là 713-772-1991, 713-772-1991.
Dạ vâng, tôi là Tom, cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý nhà theo dõi chương trình, và hẹn gặp thứ tuần sau.